muôn giờ muôn sạch. Chắc không ai muốn giờ mà đều chùi không được, phải không? Biết nó là dơ đó mà chùi không nổi, vẫn cứ dơ hoài. Cho nên rồi cái quyển kinh nó không xuất hiện. Chúng ta có sẵn cái của báo mà không bao giờ thấy là vì cái tâm trần nó che đậy là vậy đó. Sao gọi là thành đại nghĩa? Sao gọi là vua đại nghĩa? Đây hỏi thành đại nghĩa là vua đại nghĩa, vân vân. Ngài đáp: thân là thành đại nghĩa, tâm là vua đại nghĩa. Kinh nói: người đa văn giỏi về nghĩa mà chẳng giỏi về nói năng. Nói năng là sanh diệt, nghĩa chẳng sanh diệt. Nghĩa không hình tướng ngoài lời nói năng. Tâm là quyển kinh lớn, tâm là vua nghĩa lớn. Nếu người chẳng biết tâm rành rõ thì không gọi là giỏi nghĩa, chỉ là người học ngữ. Hãy sao là thành đại nghĩa, sao là vua đại nghĩa, thì Ngài đều chỉ thành đại nghĩa là tâm, vua đại nghĩa cũng là tâm mình, chứ con không có ai hết, không có gì lạ. Vì vậy mà nói ngay nơi thân mình có quyển kinh lớn, nó là vua đại nghĩa. Hỏi: kinh Bát Nhã nói độ chín loài chúng sanh đều vào vô dư niết bàn, lại nói thật không có chúng sanh được diệt độ. Hai đoạn văn này, văn kinh này làm sao thông hội? Người xưa và người nay đều nói thật độ chúng sanh mà không chấp tướng chúng sanh, tôi vẫn còn nghi, thỉnh thầy vì tôi giải nghi. Chỗ này mà ngày xưa tôi nói được tụng kinh Kim Cang, tôi vẫn nghi cái chỗ này, độ tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn mà không có chúng sanh được diệt độ. Thì độ tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn mà không thấy có chúng sanh diệt độ, mà mình được vô dư y niết bàn chưa độ chúng sanh vào vô dư y niết bàn. Nghĩ lại thì mình còn chưa có niết bàn, làm sao độ chúng sanh? Chính là chúng sanh là sau này sẽ giải thích rõ. Ở đây thì tôi muốn nói đại khái là một con người tu mà nói rằng muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải độ tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn mà không thấy có chúng sanh được diệt độ, thì câu đó ai mà không nghi? Vì mình chưa được niết bàn mà độ chúng sanh vào niết bàn thì chuyện đó là chuyện không thể tưởng tượng được. Cho nên mới nghi đem ra hỏi. Ở đây Ngài đáp: chính loài chúng sanh trong một thân đầy đủ, tùy tạo nghiệp, tùy thành quả. Vô minh là noãn sanh, tức sanh bằng trứng. Phiền não bao bọc ở trong là thai sanh. Vô minh, phiền não là hai thứ, là noãn sanh, thai sanh. Thai sanh tức là sanh bằng bào thai. Nước ái được ngừng là thấp sanh, sanh chỗ ẩm ướt. Chợ khởi phiền não là quá sanh, từ loài này quá sanh loài khác. Ngộ liền là Phật, mê gọi là chúng sanh. Bồ Tát chỉ dùng tâm niệm niệm làm chúng sanh. Nếu thấu rõ niệm niệm nơi tâm, thể nó đều không, gọi là độ chúng sanh. Người trí căn cứ trên bản tế, tức là tâm của mình mà độ. Lúc chưa thành hình, chưa thành hình đã không, thì biết thật không chúng sanh được diệt độ. Tất cả niệm, mỗi niệm mỗi niệm đều là chúng sanh. Biết như vậy rồi mình không theo mỗi niệm, đó là độ chúng sanh. Mỗi niệm dừng bạc hết thì đó là chúng sanh được diệt độ. Như vậy thì độ tất cả mà không có chúng sanh được độ. Hỏi: có vị tăng hỏi, ngôn ngữ là tâm chăng? Sư đáp: ngôn ngữ là duyên, chẳng phải tâm. Ngôn ngữ là duyên từ tâm phát khởi, chứ không phải nó là tâm. Lìa duyên cái gì là tâm? Câu hỏi: lìa duyên cái gì là tâm? Lìa ngôn ngữ không tâm. Tại sao? Bởi vì lìa ngôn ngữ thì tức là không có cái biết nói, phải không? Cái nói là ngôn ngữ, mà cái biết để nói đó thì cái đó là tâm. Thì như vậy rời tâm có ngôn ngữ không? Mà rời ngôn ngữ tìm được tâm không? Cho nên nó không có rời nhau. Vì vậy mà Ngài đáp: lìa ngôn ngữ không tâm. Nói lìa ngôn ngữ đã không tâm, vậy cái gì là tâm? Ngài đáp: tâm không hình tướng, chẳng lìa ngôn ngữ. Chẳng phải chẳng lìa ngôn ngữ, tâm thường lặng lẽ, ứng dụng tự tại. Nó không phải là ngôn ngữ, mà nó cũng không phải rời ngôn ngữ. Vì rời ngôn ngữ thì không có cái biết, cái biết từ từ biết mà phát ra ngôn ngữ, cho nên nó không có lìa, mà cũng không chẳng lìa. Tổ sư nói nếu thấu rõ tâm phi tâm mới hiểu tâm tâm pháp. Đây là tổ nói nếu thấu rõ tâm phi tâm, là biết rõ tâm mà không phải tâm. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm là cái biết, nhưng mà cái biết đó trong lúc nó còn nguyên trạng là biết, là tri giác, thì đó là tâm. Mà khởi lên phân biệt, so sánh thì đó là phi tâm rồi. Cũng biết, mà biết đó là biết lừa dối, nên nó là phi tâm. Mới hiểu tâm tâm pháp, được như vậy mình mới biết tâm thật và cái tâm pháp. Nếu tâm sinh ra muôn pháp là cái tâm phân biệt, còn cái tâm chân thật là cái thể. Đó, cái thể chân thật sẵn rồi khởi phân biệt, nó sinh ra các pháp. Các vị tăng hỏi thế nào là định huệ đồng học? Sư đáp: định là thể, tuệ là dụng. Từ định khởi tuệ, từ tuệ về định, như nước với sóng, một thể lại không có trước sau, gọi là định tuệ đồng học. Đó, đây giải thế nào là định tuệ đồng học. Bởi vì thiền của Lục Tổ thì Ngài nói rằng những người khác dạy thiền thì trước định sau tuệ, còn với Ngài thì định tuệ đồng thời, tức là định tuệ đồng học. Thì như vậy thế nào là định tuệ đồng học? Thì đây đáp rằng định là thể, tuệ là dụng. Từ định khởi tuệ, từ cái thể lặng lẽ mà khởi trí tuệ sáng suốt, từ tuệ về định. Rồi từ cái trí tuệ sáng suốt đó mà hẳn trở về được cái an định, như nước với sóng, một thể lại không có trước sau. Từ sóng giấy, từ nước giấy lên sóng, đó là từ định, là trở thành tuệ. Rồi sóng lặng xuống thì trở về nước, tức là tuệ trở về định, gọi là định tuệ đồng học, tức là hai cái không rời nhau. Phàm kẻ xuất gia chớ tìm lời theo câu, đi đứng ngồi nằm đều là tánh dụng của ngươi, thì có chỗ nào cùng đạo không tương ưng? Nà, về người tu, chúng ta phải biết rõ rằng khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, tất cả đều là từ cái tánh dụng của mình, chứ không có cái gì khác. Tại sao mà mình không thích hợp với đạo? Hãy tự nhất thời thôi dứt đi, nếu là mình khéo một lúc mình thôi dứt đi. Nếu chẳng theo gió ngoại cảnh thì nước tánh thường tự lặng lẽ, vô sự trân trọng. Đó, nếu mình không có theo gió ngoại cảnh thì nước tánh thường lặng lẽ. Quý vị thấy dưới sông, dưới biển mà nếu không có gió thì sóng có nổi dậy không? Chắc là yên, phải không? Mà nổi dậy sóng, gió, sóng là tại gió. Cũng vậy, ngoại cảnh là gió. Tâm mình không dính mắc với ngoại cảnh, tức là không gió. Không gió thì nội tâm mình có lăng xăng không? Sở dĩ nội tâm mình mà rối bời là vì dính với ngoại cảnh. Nghe người ta khen, cái mình dính với cái khen. Nghe người ta chê, cái mình mắc kẹt cái chê. Cứ như vậy mà tâm mình nó không an bao giờ. Nếu muốn tâm an thì đừng để dính mắc với ngoại cảnh. Đó là cái chỗ chân thật. Như vậy thì cái người tu mà muốn được đạo, nó không phải là cái chuyện khó, không phải từ ông thành ông thánh nào ban cho, phải không? Không phải chờ cầu nguyện mà được, mà chính mình khéo, không dính, không mắc với ngoại cảnh. Đó là mình biết tu, đó là mình được an. Như vậy thì đúng cái chữ vô trụ khi đầu đã nói, phải không? Tâm không trụ tất cả pháp, thì tâm đó là chân thật, tâm đó là giác. Như vậy thì trên đường tu, nhất là tu thiền, quý vị thấy cái gốc là phải trở về tâm, chứ không phải từ nơi cảnh. Thì hôm nay tôi giảng tới đây là xong cái phần thiền của đốn ngộ nhập đạo yếu môn rồi. Kế thì sau sẽ giảng truyền gia bảo thiền tâm trực chỉ. Vậy thì tới đây xong, tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này và hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn hạnh Phật đạo.